Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 170. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời Sống Kết Quả, mang đề tài Trở Thành Người Dân Hiến Vui Mừng, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Song song với chữ thử thách, sư đồ Phaolô dùng chữ hoạn nạn. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, chữ hoạn nạn nói về một sức ép triền miên, một sức ép, một áp lực đè nặng với mục đích làm cho tan vỡ. Chữ này dùng để nói về sự ép nho tan vỡ để lấy nước nho. Đời sống hàng ngày của các tín hữu trong các hội thánh xứ Macedoan như nho ở trên bàn ép nho, phải đối diện với những áp lực gánh nặng thường xuyên. Nhưng hoàn cảnh khó khăn nhiều áp lực này không ảnh hưởng tới tấm lòng dân hiến. Trong khi ở dưới nhiều hoạn nạn thử thách thì họ không suy nghĩ về chính họ. Các tín hữu trong các hội thánh ở đây không đặt vấn đề nhu cầu của mình làm trọng tâm chính yếu, không than vãn tại sao hoàn cảnh khó khăn, không thắc mắc tại sao mình bị bắt bớ, nhưng trái lại họ suy nghĩ đến sự khó khăn của các anh em mình ở xa, mãi tại xứ Giu-đê. Đây là các tín hữu tại hội thánh Jerusalem mà họ chưa bao giờ gặp. Các tín hữu tại hội thánh Macedoan chưa bao giờ có dịp gặp gỡ anh em mình là các tín hữu tại hội thánh Jerusalem. Nhưng công việc ân điển của Đức Chúa Trời khuấy động trong tấm lòng của họ một sự nối kết với các anh em tín hữu ở nơi rất xa này, và họ dâng hiến ban cho không tùy thuộc nơi hoàn cảnh khó khăn của mình, không bị giới hạn bởi những áp lực liên miên trên đời sống. Như vậy họ dâng hiến bởi vì động cơ của sự dâng hiến là ân điển của Đức Chúa Trời đang làm công việc đời đời của Chúa trong đời sống của họ. Và vì công việc đời đời của ân điển Chúa đang làm, cho nên sự dâng hiến của họ không tùy thuộc trên hoàn cảnh, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Và vì lòng biết ơn Chúa sâu xa đối với ân điển nhiệm màu mà Chúa ban cho nên họ dâng hiến cách rời rộng. Và sứ đồ Phaolô bây giờ đề cập đến vấn đề thứ ba trong sự dâng hiến của các tín hữu tại hội thánh Macedoan. Điểm thứ ba, dâng hiến với sự vui mừng. Dâng hiến với sự vui mừng đầy dẫy. Trở lại với câu số 2, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng. Và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Động cơ của sự dâng hiến là công việc ân điển của Chúa, cho nên dâng hiến vượt lên trên hoàn cảnh và dâng hiến tràn ngập sự vui mừng. Lòng quá vui mừng, lòng đầy dẫy sự vui mừng, lòng ngập tràn sự vui mừng. Tấm lòng được ân điển Chúa đông đầy sự vui mừng từ nơi Chúa, cho nên tuôn tràn dư dật sự vui mừng. Họ đã không dâng hiến chỉ vì bổn phận, họ cũng đã không dâng hiến chỉ vì trách nhiệm. Họ dâng hiến đầy dẫy sự vui mừng. Món quà của sự dâng hiến ban cho được gói trọn trong sự vui mừng thỏa lòng. Họ hiểu một vấn đề căn bản, đó là Đức Chúa Trời yêu những kẻ dâng hiến cách vui mừng. Chúng ta nhớ trong đoạn 9 câu số 7, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu cả dâng hiến cách vui lòng. Sự vui mừng trong đời sống của các tín hữu tại xứ Macedoan là một sự vui mừng tràn dâng, là một sự vui mừng dư dật, tuôn chảy. Một điều mà họ không thiếu nhưng dư dật ở trong đời sống, đó là sự vui mừng trong Chúa. Họ vui mừng trong sự dư dật của Chúa, dù trong hoàn cảnh đời sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn, nhưng từ trong sự khó khăn, hoạn nạn, thách thức dâng lên một mạch suối tuôn tràn sự vui mừng, và mạch nước sự vui mừng này tuôn chảy không thôi, không bị giới hạn bởi hoàn cảnh khó khăn, không bị giới hạn bởi sự bắt bớ, không bị giới hạn bởi thái độ tiêu cực, cho nên họ ban cho cách rời rộng. Họ vui mừng đầu tư vào tương lai đời đời. Họ vui mừng chất của cải trên trời. Họ vui mừng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, vì họ biết tất cả mọi điều khác đều từ ân điển dư dật của Chúa cộng vào trong đời sống của họ. Sư đồ Phaolô dạy tiếp về khía cạnh thứ tư trong vấn đề dâng hiến. Đó là dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng. Chúng ta đã học về dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Ở đây Sư đồ Phaolô nói dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng. Dĩ nhiên chúng ta nói về khả năng của con người. Dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng của con người. Trở lại đoạn 8 câu 2 và câu số 3. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Sứ đồ Phaolô một lần nữa chỉ ra rằng các tín hữu trong các hội thánh vùng Macedoan sống trong tình trạng nghèo thiếu theo mắt nhìn của con người. Ông nói về sự quá nghèo thiếu. Chữ quá này nói về một cái hố sâu không đáy, nhìn vào thấy một chiều sâu thăm thẳm, không biết đáy hố nằm chỗ nào. Chữ nghèo khó mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là chữ co mình giấu mặt, là hình ảnh của một tên ăn mày không dám ngưỡng mặt nhìn đời, nhưng muốn tránh ra xa, giấu mặt khỏi mọi người. Cho nên chữ rất nghèo khó nói về một tình trạng nghèo ngặt, thiếu thốn, không có gì trong tay, chỉ có thể sống ngày qua ngày mà thôi. Nhưng trong chỗ không có gì cả thì họ lại là những người dâng hiến cách vui lòng, dâng hiến cách rời rộng, dâng hiến cách dư dật. Nghĩa là tùy theo khả năng của họ thì họ không có gì để dâng, không có gì để cho. Tùy theo tài sức của họ thì họ không gây dựng được điều gì, chỉ trắng tay mà thôi, không có điều gì để chia sẻ với ai hết. Nếu nói về khả năng riêng của mình thì họ không có gì để khoe khoang, nhưng trái lại xấu hổ, thiếu thốn, muốn tránh né người ta để không ai biết về sự khó khăn của mình. Như vậy thì họ sẽ dâng hiến từ nơi đâu? Sự dư dật của họ ở đâu ra mà có? Sự dâng hiến ban cho rời rộng của họ ra từ nguyên tắc này. Ở trong đoạn 9 câu số 8, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedoan tự mình không có khả năng để dâng hiến ban cho. Tự mình thì họ không có gì cả. Tự mình thì họ không có khả năng, nhưng công việc của ân điển làm trong đời sống của họ gây dựng một sự hiểu biết chắc chắn về Đức Chúa Trời, đó là Ngài có quyền ban cho, và Ngài là đấng ban ơn đầy dẫy. Và khi Chúa ban ơn để có thể giúp đỡ người khác, để có thể dâng hiến cách rời rộng, thì chính Chúa sẽ cung cấp mọi sự cần dùng, và Ngài cung cấp dư dật, cung cấp cách rời rộng để con dân Chúa có thể làm những việc dâng hiến ban cho theo ý định của Chúa. Như vậy, nguyên tắc dâng hiến là không tùy thuộc trên khả năng của mình, nhưng tùy thuộc trên sự ban cho của Chúa cách rời rộng, để có thể dâng hiến ban cho cũng theo cách rời rộng trong Chúa. Và chỗ Chúa bắt đầu trong sự ban cho của ân điển Chúa là làm cho tấm lòng trở nên rời rộng trong đức tin, làm cho căn bản đời sống nương dựa trên ân sủng Chúa chứ không nương dựa trên sức riêng mình, làm cho bàn tay không bám víu đến những sự trong thế gian, không trồng chất của cải trong đời này, nhưng trên hết và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và hiểu rằng tất cả mọi sự khác Chúa sẽ cộng thêm. Và khi Chúa cộng thêm, Khi Chúa ban cho dư dật ở ngoài khả năng của mình, thì biết rằng đây là hồng ân của Chúa ban cho, không phải để tích trữ cho riêng mình, nhưng để có thể sống cách rời rộng, làm trọn công việc trong mọi cơ hội mà Chúa dành cho chính mình. Trong đó có sự ban cho rời rộng, dâng hiến rời rộng, theo sự cung cấp rời rộng của Chúa. Chúng ta thường hay nói, và chính chúng ta nhiều khi cũng nói những điều này, đó là nếu tôi có thêm, tôi sẽ dâng thêm. Nếu tôi có nhiều hơn, tôi sẽ dâng thêm nữa. Đó là quan điểm và lập trường của một số rất đông người trong hội thánh, nhưng thực ra đây là một quan điểm sai trật với lời Kinh Thánh. Sự dâng hiến ban cho không tùy thuộc trên những điều mình có, nhưng tùy thuộc trên tấm lòng, tùy thuộc trên sự hiểu biết và kinh nghiệm đối với ân điển Chúa trong tấm lòng đó. Như lời Chúa Giêsu khen tặng người đàn bà quá đã dâng hiến 2 đồng bạc khác hơn với những người khác, là những người giàu có dâng số lượng rất nhiều hơn, nhưng họ lấy của dư làm của dâng. Nhưng bà quá này thì dâng ra từ nơi số tiền dùng để đáp ứng nhu cầu của mình. Bà dâng hết những gì mình có để nuôi sống, vì bà tin chắc trên lời Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài có quyền ban cho đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho người thuộc về Chúa hằng đủ mọi điều cần dùng, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Và đây là nguyên tắc của tấm lòng mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong Luca đoạn 16 câu số 10. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Cho nên nguyên tắc của sự dâng hiến không tùy thuộc nơi số lượng của cải mà mình có. Nghĩa là nói về số lượng, nếu có số lượng nhiều thì dâng nhiều, nếu có số lượng ít thì dâng ít. Nhưng sự dâng hiến ban cho tùy thuộc nơi tấm lòng trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, tấm lòng tin cậy nơi Chúa, tấm lòng đặt niềm tin nơi lời hứa của Chúa, tấm lòng tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời, trong mong sự ở trên trời, không trong mong sự ở dưới đất. Những điều thấy được là điều tạm thời, những điều không thấy được mới là chuyện đời đời. Và vì lời Chúa hứa sẽ ban đầy dẫy để đáp ứng mọi sự cần dùng trong đời sống, lại còn có dư dật để làm trọn mọi việc lành Chúa giao phó, thì tấm lòng đã được thấm nhuần ân điển Chúa thường xuyên khám phá rằng mình có thể giảm thiểu đòi hỏi nhu cầu để có thể trở nên rời rộng càng thêm trong sự dâng hiến ban cho với lòng vui mừng. Nghĩa là tấm lòng đã học hỏi sống động trong ưu tiên, không phải để đáp ứng nhu cầu của chính mình, nhưng là có thể để cho rời rộng đáp ứng nhu cầu của công việc Chúa và nhu cầu của tha nhân. Đó là những điều sứ đồ Phaolô đang trình bày qua mô hình của sự dâng hiến của các tín hữu trong các hội thánh trong vùng Macedoan. Động cơ của sự dâng hiến trong tấm lòng của họ đó là ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho. Và sự dâng hiến của họ không tùy thuộc trên hoàn cảnh nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Và sự dâng hiến của họ đầy dẫy sự vui mừng. Và sự dâng hiến ban cho của họ không tùy thuộc, không bị giới hạn bởi khả năng. Không tùy thuộc trên điều mình có, nhưng tùy thuộc trên tấm lòng đã được đụng chạm, khuấy động, thay đổi bởi ân điển Chúa, làm cho trở nên rộng rãi, đầy đức tin, đầy sự vui mừng, trung tín trong mọi sự ban cho của Chúa, và đã nhận trong ân điển thế nào thì cũng sẽ dâng hiến ban cho trong ân điển thế ấy. Đây là nguyên tắc thứ 5 mà sứ đồ Phaolô thiết lập cho vấn đề dâng hiến, đó là sự dâng hiến ban cho thật là sự dâng hiến ban cho rộng rãi. Thứ nhất, sự dâng hiến ban cho ra từ động cơ của ân điển Chúa. Thứ hai, sự dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Thứ ba, sự dâng hiến ra từ một tấm lòng đầy sự vui mừng. Thứ tư, sự dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng, không bị giới hạn bởi khả năng. Và bây giờ thứ năm, sự dâng hiến là sự dâng hiến rộng rãi. Nhắc lại lời sứ đồ Phaolô đã viết: Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Sứ đồ Phaolô chồng chất những từ ngữ để diễn đạt một hình ảnh sinh động trong nhiều phương diện. Thứ nhất là chữ rải rộng, họ đã rải rộng ra. Đây là hình ảnh của một con sông, nước lụt ngập bờ. Dòng sông với nước chảy xoáy mạnh, nước lũ trôi không còn được giữ giữa hai bờ sông nữa, nhưng trôi dạt ra, rải rộng ra, chiếm ngự ra, bởi vì sự dư dật của dòng nước và sức mạnh của dòng sông không cưỡng lại được. Các tín hữu trong các hội thánh tại vùng Macedoan đang gặp hoạn nạn thử thách, đang đi qua cơn rất nghèo khó. Những điều này có thể trở thành các bờ giới hạn dòng sông, nhưng không giới hạn được, không giữ lại được, vì dòng nước trôi quá mạnh mẽ, quá xoáy động, số lượng nước dư dật tràn ngập ra khỏi bờ sông, làm nên sự ngập lụt. Và đây là hình ảnh của sự rộng rãi, không cản lại được, không ngăn lại được, nhưng trào dâng vì động cơ quá mạnh mẽ, vì ân điển quá dồi dào, vì lòng vui mừng quá lớn, vì sự biết ơn quá sâu đậm, cho nên tấm lòng tuôn chảy dư dật dòng sông của sự dâng hiến ban cho. họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Để ý chữ dư dật, đây là chữ giàu có, của cải giàu có. Các tín hữu trong các hội thánh tại vùng Macedon là những người giàu có, nhưng sự giàu có của họ không phải là sự giàu có tiền bạc. Họ không giàu có về nhà cửa, ruộng vườn, tài sản. Sư đồ Phaolô nói họ giàu có về lòng rộng rãi. Họ giàu có về lòng rộng rãi. Họ rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Sự giàu có của họ liên hệ đến tấm lòng của họ. Họ dư dật lòng rộng rãi. Như vậy có nghĩa là gì? Chữ lòng rộng rãi mang ý nghĩa của một sự xác quyết của tấm lòng. Một tấm lòng xác quyết nhất định. Đây là phản nghĩa với thái độ hài lòng. Phản nghĩa với sự hay dời đổi. Chữ lòng rộng rãi này có khi được dịch là sự nhất tâm hay là sự thành thật. Họ giàu có dư dật trong sự xác quyết của tấm lòng, sự nhất tâm, sự thành thật. Có nghĩa là gì? Chúng ta có thể lấy thí dụ rằng người hài lòng, người thiếu sự nhất tâm, người không thành thật là người khi thấy nhu cầu của người khác thì nói rằng tôi rất quan tâm đến nhu cầu của anh, của chị. Tôi thấy được sự cấp bách của nhu cầu, tôi thấy thực tế của nhu cầu và tôi rất muốn được tham dự giúp đỡ để giải quyết nhu cầu đó. Nhưng tôi cũng có nhu cầu, tôi có giới hạn, tôi đứng trong một hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa là tôi rất muốn giúp nhưng thực sự tôi không muốn giúp. Đó là thái độ hai hàng, thái độ phân tâm, thái độ không quyết. Và dùng chữ của sư đồ Phaolô, thái độ không rộng rãi. Thái độ này nói rằng một chút cho anh, một chút cho tôi. Anh có nhu cầu, tôi có nhu cầu. Tôi giúp giải quyết một phần nhu cầu của anh, nhưng tôi cũng phải chú tâm đến vấn đề giải quyết nhu cầu của chính tôi nữa. Tôi biết công việc Chúa cần sự đóng góp. Tôi hiểu sự đóng góp đó, tôi thấy sự đòi hỏi thiết thực. Nhưng tôi chỉ có thể đóng góp một phần mà thôi. Khả năng của tôi chỉ đến một mức mà thôi. Không có sự đóng góp của tôi thì cũng có sự đóng góp của người khác. Và thật ra nhiều người khác có nhiều khả năng hơn tôi, cho nên họ phải đóng góp nhiều hơn tôi. Sư đồ Phaolô nói không, sự rộng rãi, dư dật, sự giàu có của tấm lòng rộng rãi, nghĩa là sự giàu có của một sự biết chắc rõ ràng, rằng mình sẽ dấn thân lo toan đến nhu cầu của người khác, mình sẽ chăm về lợi người khác, mình sẽ tuôn đổ để giúp đỡ người khác. Nhu cầu của chính mình thì không quan tâm đến vì Chúa đã hứa rằng sẽ ban cho đầy trọn. Nhưng sự chắc chắn xác quyết của tấm lòng đó là sẽ để nhu cầu của người khác lên trên, sẽ đeo đuổi mục đích của Chúa trên hết, sẽ lo cho chuyện nhà Chúa trước hết. Như lời sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Philip, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedon đã rải rộng sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Họ đã coi người khác tôn trọng hơn mình. Họ không chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác. Họ như người đàn bà quá dâng hai đồng tiền, quyết tâm lo việc Chúa trước hết. Vì thế Chúa đã phán rằng người đàn bà này dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác giàu là những người giàu có dâng số lượng nhiều, thì họ đi hai hàng không nhất tâm về công việc Chúa, họ lấy của dư làm của dâng. Trong sự dâng hiến họ vẫn thủ cho mình, vẫn để nhu cầu của mình trước mặt, vẫn đặt để vấn đề phải lo cho mình, phải bảo vệ tài sản mình, phải thủ trước cho tương lai mình. Tấm lòng họ không rộng rãi và họ không giàu có trong lòng rộng rãi của mình. Và khi tấm lòng không rộng rãi, khi tấm lòng chắc bóp, khi tấm lòng không nhất quyết xác minh rằng công việc Chúa trên hết, mục đích Chúa trên hết, người khác là trên mình, thì Chúa thẩm định rằng số lượng dân bao nhiêu cũng không đáng kể. Chúa không đo lường số lượng dân hiến ban cho, Chúa đo lường tấm lòng giàu có trong sự dân hiến ban cho. Chúa đo lường sự giàu có của tấm lòng rộng rãi, của sự nhất tâm, của thái độ quên mình, của quyết định giảm thiểu nhu cầu mình, của sự xác quyết rằng mình sẽ sống rời rộng cho Chúa và cho người khác, vì ưu tiên của cuộc đời mình là Chúa và vinh hiển Chúa, và bông trái của đời sống là sự dư dật của ân điển Chúa. Sư đồ Phaolô nói đây là mô hình của sự dâng hiến ban cho đẹp lòng Chúa, xứng đáng với ân điển Chúa. Các tín hữu tại vùng Macedon, họ có rất ít trong phương diện vật chất, nhưng họ ban cho rất nhiều, họ dâng hiến rất nhiều, bởi vì họ giàu có dư dật trong ân điển Chúa. Nhìn lại trong đời sống của chính mình và trong hội thánh của mình, chúng ta có thể nói rằng chúng ta có quá nhiều, nhưng lại ban cho dâng hiến quá ít. Dòng sông ân sủng của cuộc đời của chúng ta không tuôn tràn ngập lụt, nhưng bị khô hạn. Thay vì cơn nước lũ cuồn cuộn trôi, xoáy mạnh, ngập bờ, thì chúng ta chỉ là một cái rãnh nước với dòng nước nhỏ giọt khô khan, nước đọng một chỗ không chảy về đâu. Sư đồ Phaolô đã thiết lập rất rõ ràng, đó là vấn đề dâng hiến ban cho là vấn đề của tấm lòng. Khi tâm lòng được đụng chạm bởi ân điển Chúa, được thay đổi xoáy động bởi ân điển Chúa, thì bông trái của tâm lòng đó sẽ bày tỏ ra trong sự dâng hiến ban cho cách rời rộng, không tùy thuộc trên hoàn cảnh sống, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh sống, không bị giới hạn bởi khả năng hay tùy thuộc trên tài sản mình có, nhưng phát xuất ra từ nơi sự vui mừng trong ân điển Chúa và thứ tự ưu tiên Chúa đã đặt để trong tấm lòng là Chúa trên hết, rồi đến sự đặt để những người khác, những người chung quanh quan trọng hơn mình. Và nhu cầu của đời sống mình thì tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, nương dựa nơi Chúa, vì Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ cung cấp mọi điều cần dùng trong đời sống. Cho nên người tin Chúa có thể sống rộng rãi, giàu có trong sự ban cho của mình. Đây là người sống xác quyết, biết mình sống cho ai, sống vì ai, biết rằng ai là chủ của đời sống của mình và biết mục đích tối hậu của đời sống mình là gì. Cho nên chúng ta có thể nói rằng sự dâng hiến, ban cho là một cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy được thực trạng của tấm lòng, đối tượng của sự yêu mến của tấm lòng, hệ thống giá trị trong đời sống, nhân sinh quan của đời sống, điều hoài bão, tìm kiếm, đeo đuổi của tấm lòng, bày tỏ ra ai là Chúa, là chủ của tấm lòng đó. Trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc để đo lường thực chất của tấm lòng, thẩm định phẩm chất của một môn đệ thật của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 trở đi, Chúa phán như thế này: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ý đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi cho lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Sự dâng hiến ban cho chỉ ra trong tấm lòng đó đang thuộc về ai, đang làm tôi chủ nào, đang đặt tin tưởng vào ai, đang đeo đuổi giá trị nào trong cuộc sống. Chúa phán rằng tấm lòng không thể thuộc về hai chủ, không làm tôi hai chủ được, vì tấm lòng luôn luôn có một sự chọn lựa, hoặc làm tôi chủ này hay làm tôi chủ kia, hoặc sẽ yêu thương chủ này hoặc là ghét chủ kia. Sự dâng hiến ban cho rời rộng bày tỏ rằng thực chất của sự tái tạo trong ân điển Chúa đã đóng neo vào trong đời sống của người này. Khi động cơ của sự dâng hiến đó là vì Chúa, cho Chúa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, sống động phản ảnh ân sủng của Chúa. Đây là một tấm lòng sống trong sự trông cậy nơi Chúa, biết rằng Chúa là đấng lo cho loài chim trời, chẳng gặt, chẳng gieo, chẳng lưu trữ. Nhưng Chúa còn cung cấp mọi sự cần dùng cho loài chim trời, thì chắc chắn lời hứa của Chúa sẽ cung cấp mọi sự cần dùng cho đời sống, là lời hứa có thể đem lòng xác quyết mà nhận lấy, làm căn bản cho sự nương dựa trên Chúa, tùy thuộc vào Chúa, sống động trong Chúa. Và nếu còn nghi ngờ thì chỉ cần nhìn vào hoa huệ ngoài đồng, là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, hoàn toàn tạm bợ, hoàn toàn chóng qua, tương phản với sự đời đời của một linh hồn trong Chúa, thì sự phân biệt đức tin thật giả cũng được tỏ tường tại đây. Vì thế Chúa phán rằng, dân ngoại là dân không biết Chúa, là dân không đặt lòng tin nơi Chúa, đứng ở ngoài công việc diệu kỳ của ân điển Chúa thì sẽ hỏi rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Đó là thứ tự ưu tiên của họ, đó là hoài bão đeo đuổi của họ, đó là giá trị sống của họ. Và sự dâng hiến ban cho của một người tin Chúa thật, yêu mến Chúa thật, tin cậy Chúa thật, sẽ bày tỏ bằng chứng rõ ràng của một cuộc đời tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa. Và đây là minh chứng mà sứ đồ Phaolô nói rằng các tín hữu trong các hội thánh tại vùng Macedon đã bày tỏ cách hùng hồn trong đời sống của mình. Và sứ đồ Phaolô dạy rằng đây cũng phải là minh chứng hùng hồn trong đời sống của tất cả những người theo Chúa, sống động trong ân sủng Chúa.
Một theo quê nhân đến đâu những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng thang. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi,
chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Dầm xuôi mắt chú sẽ ban cho xót tan bao buồn đau. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương.